Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất là vui được trở lại với quý vị vào chương trình thể thao cuối cùng của năm 2016. Và tối nay chúng tôi sẽ cùng với quý vị điểm lại những sự kiện thể thao nổi bật nhất trong năm vừa qua mà không khán giả nào có thể quên được những khoảnh khắc ấn tượng của thể thao đó. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là trong cả một năm đồng hành với chúng tôi, anh cũng có những cảm giác nhất định, đặc biệt sắp tới chúng ta sẽ bước sang năm mới nữa. Anh có lời nào với quý vị thính giả không ạ?
Vâng, trong cái chương trình thể thao cuối cùng của năm 2016, trước hết tôi xin gửi lời chúc mừng Giáng sinh tới các quý vị khán thính giả cùng với gia đình, và xin chúc các quý vị khán thính giả cùng gia đình một năm mới 2017 mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái giây phút đồng hành cùng nhau trong chương trình thể thao của SBS với những cái sự kiện thể thao lớn trên thế giới trong năm 2017.
Vâng, và cũng cùng với thính giả chúc gia đình của bình luận viên Việt Hoàng một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, may mắn và đạt mọi sự thành công như mong muốn. Và tất nhiên rồi, chúng ta đồng hành với thể thao trong cái chương trình cuối cùng của năm 2016. Tôi muốn nói tới thể thao Úc trước đi, thì bình luận viên Việt Hoàng sẽ nói tới những cái sự kiện nào đáng chú ý nhất.
Vâng, có lẽ mà sự kiện đáng chú ý nhất trong năm 2016 của thể thao Úc đó có lẽ là câu chuyện cổ tích của đội bóng đến từ Footscray. Những chú Bulldog đến từ Footscray với ba màu xanh, trắng và đỏ đã làm nên một câu chuyện cổ tích dưới cái sự huấn luyện của huấn luyện viên Luke Burbridge. Và có lẽ đây là cái câu chuyện cổ tích thần kỳ nhất trong năm vừa qua của thể thao Úc.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với cả bình luận viên Việt Hoàng. AFL đó, thì năm vừa qua không thể nào mà không nhắc tới đội bóng mà đã từng có một cái fan hâm mộ cũng rất trung thành, đó là cựu thủ tướng Chula Gillard, đội bóng Bulldogs, và sau 60 năm họ đã lên ngôi vô địch trong lịch sử của mình. Phải nói rằng là toàn bộ cái khu vực, cái vùng mà có đội bóng này là Footscray, một cái thời gian trước và thời gian sau đó thì ngập tràn màu cờ của đội bóng Bulldogs, thưa quý vị. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta trở lại với trái bóng tròn đi. Trái bóng rất yêu thích của đa số cổ động viên trên thế giới, được mệnh danh là môn thể thao vua. Thế thì tại Úc, theo anh, điểm nào là điểm sáng nhất trong môn bóng đá?
Vâng, trái bóng tròn thì năm vừa qua cũng có một cái câu chuyện cổ tích khi mà đội bóng đến từ Adelaide là Adelaide United đã lên vương ngôi vô địch của giải Úc và đồng thời là giành được chức vô địch của cúp AFF Cup trong năm 2016. Và có thể nói là Adelaide United có một cái sự khởi đầu rất là tệ hại khi mà 8 trận đấu đầu tiên họ để thua tới 5 trận và chỉ hòa 3 trận. Trong lúc này thì cũng là một cái thời gian mà chuyển giao thế hệ khi mà cựu huấn luyện viên của họ đó là Joseph Campbell đã ra đi để sang Mỹ làm công tác huấn luyện, và họ có một ông huấn luyện viên mới đó là Guillaume Amor. Thì sau 8 cái trận đầu tiên của mùa giải trước thì rất là nhiều bình luận viên, nhiều khán giả đã cho rằng là năm nay Adelaide sẽ xếp cuối bảng. Thế nhưng mà họ đã làm được một cái điều thần kỳ khi mà 2/3 chặng đường còn lại của họ thì họ đã thắng như trẻ tre, và trong đó có 17 trận không thua và họ đã lên ngôi vương vô địch. Thì đây có thể nói là một cái câu chuyện cổ tích là thần kỳ của bóng đá Úc, như là một cái câu chuyện cổ tích thần kỳ mà Leicester City đã giành được ở giải EPL. Trong cái năm vừa qua thì tôi cũng kể thêm một cái câu chuyện cổ tích nữa của thể thao của Úc, đó là ở môn rugby, khi mà Cronulla Sharks lần đầu tiên trong lịch sử thành lập câu lạc bộ của mình đã giành được cái chức vô địch, và chiến thắng này một lần nữa lại có công rất lớn của huấn luyện viên là Shane Flanagan.
Vâng, có lẽ cũng rất là hợp lý khi mà chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng đây là ba câu chuyện thành công mà như bình luận viên Việt Hoàng dành tặng cho cái từ đó là câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, cái câu hỏi ngay lập tức Xuân Ngọc nghe đặt ra ngay đó là lý do tại sao mà chúng ta lại có được ba câu chuyện cổ tích ở thể thao Úc năm nay, thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì trước hết là ba câu lạc bộ này trong đội hình có những cầu thủ khá là giỏi, khá là tốt. Thế nhưng mà ngôi sao chính của họ đó chính là một tập thể rất là mạnh, và đứng đằng sau tập thể đó thì không ai khác đó chính là những người huấn luyện viên rất là tài ba, rất là mẫu mực. Ở đội Bulldog thì đó chính là huấn luyện viên Luke Beveridge, ở đội Adelaide United đó chính là Guillaume Amor, và ở Cronulla Sharks đó chính là Shane Flanagan. Như chúng ta đã biết rằng là các cái cầu thủ bóng đá footy hay là rugby vào thời điểm hiện tại thì họ đều được hưởng mức lương rất cao, chế độ đãi ngộ rất cao, cuộc sống sung túc khá giả, và chính vì thế rất là khó có thể vực dậy tinh thần của họ và tạo động lực thi đấu cho họ. Chính vì thế mà cái vai trò của ba cầu thủ huấn luyện viên mà tôi vừa nhắc tới là rất là lớn, và không ai khác theo tôi nghĩ đó chính là những người hùng của các câu lạc bộ này, và họ chính là cái nhân tố chính để giúp cho ba cái câu lạc bộ này giành được cái chức vô địch của mình trong năm 2016.
Vâng, ba câu chuyện cổ tích, ba điều thật là tuyệt vời đối với thể thao Úc và như những cái món quà tặng các cổ động viên trong năm vừa qua. Tuy nhiên, Xuân Ngọc muốn quay trở lại với một câu chuyện có lẽ nói vào lúc này kém vui nhưng mà chúng ta không thể không nói được, đó là trong môn quần vợt. Tôi thì tôi nghĩ rằng năm vừa rồi quần vợt của Úc ít nhiều có sự thất bại. Bình luận viên Việt Hoàng nhận định như thế nào?
Vâng, có thể nói quần vợt Úc năm vừa rồi là một năm thi đấu không thành công. Mặc dù chúng ta có rất nhiều các cái tài năng trẻ như là Nick Kyrgios, như là Bernard Tomic hay như là Daria Gavrilova. Thế nhưng năm vừa rồi thì các cái vận động viên tennis của Úc và đặc biệt là những vận động viên trẻ thì dường như họ không làm được cái điều gì vẻ vang cho nước Úc, mà thậm chí những cái vận động viên nam họ chỉ thêm bôi giò chát chấu vào mặt của thể thao Úc như là Bernard Tomic hay là Nick Kyrgios. Và theo tôi nghĩ thể thao Úc và đặc biệt là Tennis Australia cần phải nhìn lại cái khâu quản lý các cái vận động viên của mình, và đặc biệt theo tôi nghĩ cái tính tổ chức của Tennis Australia cần phải tốt hơn. Trong năm vừa rồi thì bản thân Leighton Hewitt, đó là vận động viên số 1 của Australia cũng như thế giới trước đây của Úc, thì anh cũng là đội trưởng của đội tuyển Davis Cup của quần vợt nam của Úc. Thế nhưng mà dưới cái sự lãnh đạo của Leighton Hewitt thì dường như đội tuyển nam của Úc cũng không có được cái sự thành công. Và theo tôi nghĩ chính vì thế mà năm nay, trước khi bước vào năm 2017 và trước cái giải đấu sắp tới, đó là giải Australia mở rộng, thì Tennis Australia nên nhìn lại mình để giúp đỡ các vận động viên và đặc biệt là giúp đỡ đội tuyển tennis của Úc và của nam và nữ thì được thành công hơn trong năm 2017. Dù sao đi nữa thì quần vợt Úc năm 2016 cũng có một điểm sáng, đó chính là tay vợt trẻ Daria Gavrilova, tay vợt mà luôn thi đấu trên mình với một nụ cười, và đặc biệt là cô gái có gốc Nga này thì theo tôi nghĩ trong tương lai hy vọng cô sẽ đem đến nhiều niềm vui hơn cho khán giả khi mà cô trưởng thành hơn, và có lẽ hy vọng rằng trong tương lai cô sẽ trở thành một trong 10 vận động viên hàng đầu thế giới.
Vâng, chúng ta sẽ chờ xem có thể Gavrilova sẽ trở thành tân nữ hoàng của môn quần vợt tại Úc này chăng. Chúng ta không phải chờ lâu đâu thưa quý vị, trong tháng tới đây, trong tháng 1 chúng ta sẽ được chứng kiến sự trở lại của Australian Open. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với quý vị đồng hành trong các chương trình thể thao với giải đấu này. Quý thính giả đang nghe chương trình thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta nói tới các giải đấu quốc nội rồi, chúng ta nói tới những sự kiện thể thao nổi bật, những điểm sáng cũng như những điểm tối nhất của thể thao Úc trong năm vừa qua rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang với thể thao của thế giới đi. Thì trong môn bóng đá, điều gì là điều mà người ta sẽ không thể quên được trong năm 2016 này?
Vâng, điều mà có lẽ nhiều khán giả hâm mộ môn túc cầu không thể quên được trong năm 2016 đó chính là hình ảnh Ronaldo trong cái trận chung kết Euro 2016 với đội tuyển chủ nhà là Pháp. Thế nhưng mà anh đã bị chấn thương từ rất sớm và bị băng bó ở đầu gối và đứng cùng với huấn luyện viên để chỉ đạo đội bóng của mình, và Bồ Đào Nha đã đăng quang vô địch Euro 2016 trước chiến thắng 1-0 trong trận chung kết trước đội chủ nhà Pháp. Và có lẽ cái chức vô địch của Bồ Đào Nha cũng là một cái câu chuyện cổ tích thần kỳ, khi mà không ai cho rằng là Bồ Đào Nha có khả năng vô địch, vì những cái đội bóng mạnh như là Đức, như là Tây Ban Nha, như là Pháp đều là những đội bóng ứng cử viên hàng đầu. Và thêm vào đó nữa là trong trận chung kết thi đấu với đội chủ nhà rồi Bồ Đào Nha lại mất cái con át chủ bài của mình, đó là chính là Ronaldo. Thế nhưng mà vượt qua mọi dự đoán, vượt qua mọi khó khăn, thầy trò đội tuyển Bồ Đào Nha đã đi đến được cái con đường và chinh phục được cái đỉnh cao cuối cùng, đó chính là vô địch Euro 2016.
Có lẽ đó là định mệnh nó có thể xảy ra ngay cả khi trong những tình huống người ta không ngờ nhất, và điều đó đã xảy ra với Bồ Đào Nha mà chúng ta không thể quên được ngôi vô địch này. Và chắc là bình luận viên Việt Hoàng cũng không thể quên được cái nhân vật có thể nói rằng là vượt qua cả cái tầm của một cầu thủ, đó là Ronaldo. Anh gần như là đóng một vai trò là thủ lĩnh tinh thần cơ, đứng bên cạnh ông người thầy của mình để mà cùng nhau sát cánh với cả các đồng đội để mang tới chiến thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha ở Euro 2016. Và năm vừa qua chúng ta cũng chứng kiến Ronaldo thành công như thế nào, phải không anh?
Vâng, với chức vô địch Euro 2016 của đội tuyển Bồ Đào Nha, trong khi đó Ronaldo đóng góp rất là lớn trên con đường đi đến trận chung kết, cùng với việc là Ronaldo đã giúp cho Real Madrid giành được cái chức vô địch Champions League lần thứ 11, thì trong năm vừa rồi Ronaldo đã có một cái danh hiệu cá nhân, đó là anh đã giành được cái quả bóng vàng thế giới dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất, và đây là lần thứ tư anh nhận được danh hiệu này. Thì tôi nghĩ đây là một cái phần thưởng rất là xứng đáng. Trước đây chúng ta có một Ronaldo đến từ Brazil, và chúng ta gọi Ronaldo đến từ Brazil này là người ngoài hành tinh, và theo tôi nghĩ Ronaldo hiện giờ của Bồ Đào Nha cũng có lẽ xứng đáng với cái tên gọi là Ronaldo người ngoài hành tinh, bởi vì anh đã vượt qua được tất cả các cái siêu sao khác về các loại chỉ số ghi bàn, rồi là truyền bàn, và đặc biệt là về các cái danh hiệu cá nhân cũng như các danh hiệu đồng đội.
Vâng, chúng ta đã đến với nhân vật đình đám nhất trong làng bóng đá của thế giới trong năm qua. Bây giờ chúng ta đến với đội bóng gây được bất ngờ nhất, tạo được cái sự đình đám không kém ở giải Ngoại hạng Anh, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có lẽ đội bóng mà anh Ngọc nhắc tới đó chính là Leicester City, khi mà trong năm vừa rồi họ cũng đã giành được cái chức vô địch, một cái chức vô địch có lẽ là rất là bất ngờ. Khi mà bước vào mùa giải 2015-2016 thì Leicester, cái tỷ lệ mà các cái nhà cá cược để dành cho Leicester vô địch đó là 1/1000, thế nhưng mà Leicester City đã làm được cái điều mà rất ít đội bóng làm được, đó chính là vô địch. Và đặc biệt là ở mùa giải trước đó, mùa giải 2014-2015 thì họ đã mấp mé xuống hạng và chỉ trụ hạng ở trong cái ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải.
Vâng, đó là trái bóng tròn. Bây giờ chúng ta tới với một vật thể lăn hình tròn, nhưng mà không phải trái bóng mà là những bánh xe trên đường đua F1. Xuân Ngọc nghĩ rằng nếu mà để chọn một nhân vật hay một sự kiện, có lẽ là tôi sẽ chọn Nico Rosberg. Bình luận viên Việt Hoàng nghĩ như thế nào?
Vâng, theo tôi nghĩ cũng như anh Ngọc, nếu mà được chọn một cái nhân vật tiêu biểu của làng thể thao F1 trong mùa giải năm vừa qua thì tôi cũng sẽ chọn Nico Rosberg, khi mà anh này đã lần đầu tiên giành được chức vô địch sau một cái sự nghiệp thi đấu 12 năm và cuối cùng thì anh đã lên ngôi vô địch ở tuổi thứ 31. Nhưng điều đặc biệt là chỉ sau 5 ngày giành được chức vô địch đang ở trên tô đỉnh vinh quang thì Nico Rosberg đã đưa ra một cái quyết định rất là khó khăn, đó là anh dã từ đường đua, tất cả các đường đua mô tô để dành thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con. Bởi vì anh nói rằng là F1 đã cho anh rất là nhiều, nhưng mà anh cũng đã phải hy sinh rất là nhiều, và bây giờ là lúc để anh đền đáp cho những người thân, những người mà đã phải hy sinh thời gian, công sức, và đặc biệt là có lẽ rất là nhiều cái lo lắng khi mà mỗi lần Rosberg chui vào trong cockpit của chiếc xe F1.
Nói cho đến cùng thì bên cạnh niềm đam mê của mình, người ta cũng vẫn là những cái con người bình thường, vẫn có gia đình, vẫn có vợ con, vẫn có rất là nhiều mối quan hệ khác, và có lẽ đây cũng là lúc rất là hợp lý để mà Rosberg nói lời từ giã với sự nghiệp đua chuyên nghiệp của mình, và hy vọng rằng là trong những cái năm tới đây anh sẽ đóng những cái vai trò nhất định trong môn thể thao này, môn thể thao tốc độ. Chúng ta tới những sân banh nỉ. Có lẽ ở cái môn thể thao này, môn thể thao quần vợt, có lẽ chúng ta không thể chọn một nhân vật được. Tôi thì tôi nghĩ rằng là ít nhất phải có hai nhân vật. Anh nghĩ sao?
Đúng như vậy, và hai nhân vật mà theo tôi nghĩ xứng đáng được nói đến rất là nhiều trong năm vừa qua đó chính là Andy Murray và Djokovic. Đặc biệt là ở nửa đầu của năm thì Djokovic như là diều gặp gió, và cùng với những thành công ở những mùa giải trước thì có lẽ mọi người đang nói đến việc là Djokovic sẽ thống trị ngôi quần vợt thế giới ở vài năm tới, và có lẽ sẽ không ai có thể chặn được Djokovic. Đặc biệt ở giải Australian Open năm 2016 thì Djokovic đã đánh bại Andy Murray, và tiếp đó ở giải Pháp mở rộng thì anh cũng đã đánh bại Andy Murray và qua đó giành được hai chức vô địch liên tiếp. Thế nhưng mà mọi chuyện vẫn may đã thay đổi với Andy Murray khi mà anh đã giành được cái chiếc cúp Wimbledon lần thứ hai trong sự nghiệp của mình, và những cái chiến thắng sau đó đã tiếp tục giúp anh vượt qua Djokovic để trở thành vận động viên số 1 trên thế giới ở làng quần vợt nam. Với cái việc mà Andy Murray soát ngôi của Djokovic thì theo tôi nghĩ cái năm 2017 sẽ là một năm hứa hẹn rất là gay cấn, và đặc biệt là hứa hẹn cái sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai ngôi sao này, và chúng ta hy vọng rằng cái sự cạnh tranh lành mạnh của hai ngôi sao này sẽ đem đến cho các quý vị khán giả những cái trận đấu và những cái giây phút tuyệt vời, và hy vọng rằng những cái giây phút tuyệt vời đó sẽ được diễn ra đầu tiên tại Melbourne khi mà cái giải Australian mở rộng sẽ được bắt đầu vào cuối tháng 1 2017.
Vâng, tôi cũng rất nóng lòng chờ đợi trên sân Arena đây. Tuy nhiên, chúng ta có ngôi vương của quần vợt, chúng ta cũng không thể quên được những bóng hồng, đó là những ngôi hậu ở trên sân quần vợt. Anh nghĩ sao về tay vợt người Đức thưa anh?
Vâng, tay vợt người Đức mà anh Ngọc nhắc tới không ai khác có lẽ chính là Angelique Kerber, khi mà tay vợt 29 tuổi sau một thời gian thi đấu chuyên nghiệp và cuối cùng là ở tuổi thứ 29 cùng cô cũng đã giành được cái danh hiệu cá nhân đầu tiên, giải Grand Slam đầu tiên, đó là giải Úc mở rộng. Rất là có hậu khi mà cô đã giành tiếp tục cái giải Mỹ mở rộng, cái giải đấu cuối cùng của năm, và sau đó thì đã xoán ngôi tay vợt thống trị giải quần vợt nữ thế giới gần một chục năm qua, đó chính là Serena Williams. Và kết thúc năm 2016, chúng ta có một ngôi hậu mới của nữ, đó chính là Angelique Kerber. Và trong mùa giải 2017 cũng như ở giải của nam thì theo tôi nghĩ sự cạnh tranh của Angelique Kerber và Serena Williams sẽ đem đến cho các quý vị khán thính giả những cái giải đấu rất là hay, và đặc biệt là nếu như hai tay vợt này gặp nhau ở những trận chung kết, hy vọng sẽ có những cái trận đấu rất là quyết liệt và đẹp mắt.
Trong năm 2016 thì ngoài các giải thể thao mang tính cá nhân, những giải nhỏ, thì chúng ta không thể không nói tới đó là Olympic, giải đấu mang tầm cỡ thế giới dành cho các đoàn thể thao từ khắp các quốc gia trên thế giới đạt đủ tiêu chuẩn để tham dự Olympic. Và nếu mà để nói về Olympic năm nay thì bình luận viên Việt Hoàng sẽ chia sẻ điều gì?
Vâng, Olympic Rio 2016 diễn ra tại Brazil thì có rất là nhiều điều để nói, ngoài những cái chuyện bên lề như là công tác tổ chức chưa được chú đáo, hay là những cái chuyện liên quan đến doping của các vận động viên và đặc biệt là những cái vận động viên Nga. Thì có thể nói cái thành công, cái điểm sáng của thể thao Olympic trong năm vừa qua đó chính là đoàn thể thao của Anh, khi mà đoàn thể thao của Anh đã vượt qua đoàn vận động viên của Trung Quốc để giành cái vị trí thứ hai toàn đoàn với 27 huy chương vàng. Đoàn thể thao của Trung Quốc trong Rio 2016 thì có một cái kỳ Olympic có lẽ là không thành công đối với trình độ của họ, và họ chỉ có 26 huy chương vàng và đứng ở vị trí thứ ba. Đoàn vận động viên Mỹ vẫn là đoàn xuất sắc nhất với 46 huy chương vàng và đứng ở vị trí số 1. Thể thao Olympic có lẽ năm nay là một năm không thành công đối với các cái vận động viên và đoàn thể thao của Úc, khi mà chỉ với 80 chương vàng thì đoàn thể thao của Úc đứng vị trí số 10. Sau cái Olympic lần này thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà đứng ra đăng cai tổ chức Olympic sẽ có một cái cú hích rất là lớn đối với thể thao, và chúng ta đã thấy rõ điều đó ở thể thao của Úc khi mà Úc đứng ra đăng cai Sydney 2000. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, Úc sẽ lại đứng ra đăng cai một cái giải thể thao lớn Olympic để chúng ta lại tiếp tục có những cái lứa vận động viên xuất sắc.
Vâng, nếu mà muốn nói là đưa Olympic trở lại với nước Úc thì chúng ta cũng sẽ phải còn chờ, bởi vì đây là một cái công tác chuẩn bị cũng như là để vận động giành được quyền đăng cai nó cũng kéo rất là dài nhiều năm. Tuy nhiên trước mắt chỉ trong 2 năm nữa thôi thì chúng ta sẽ được chứng kiến một giải đấu phải nói rằng là cũng không kém phần hấp dẫn đâu, ở ngay Brisbane thôi, phải không bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, đó chính là giải dành cho khối thượng vị chung sẽ được diễn ra tại Brisbane, và đây sẽ là một cái kỳ cọ sát, một cái kỳ tập duyệt cho một thành phố Brisbane khi mà đứng ra đăng cai các cái sự kiện thể thao lớn trên thế giới.
Vâng, nói tới thể thao thì ngoài kỹ thuật, chiến thuật, các vận động viên nổi tiếng, những chiếc cúp vô địch, những giải đấu lớn, chúng ta không thể quên rằng là để chuẩn bị cho các giải đấu đó thì phải có những cái bản chuyển nhượng. Mà trong năm vừa qua, 2016, thì chúng ta đã chứng kiến cái guồng máy chuyển nhượng, cái thị trường chuyển nhượng của thế giới, đặc biệt trong môn túc cầu, nó khủng khiếp như thế nào, đúng không bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trong năm 2016 thì chúng ta đã thấy thêm được một thế lực đến từ Trung Quốc, khi mà những cái câu lạc bộ Trung Quốc đứng đằng sau là những cái ông chủ Hàng Dâu, và thêm vào đó là cái sự hậu thuẫn của nhà nước Trung Quốc, thì họ đã mua được những cái cầu thủ với những cái bản hợp đồng rất là lớn. Thế nhưng cái bản hợp đồng chuyển nhượng lớn nhất và phá kỷ lục chuyển nhượng trong năm vừa qua lại đến từ Manchester United, khi mà câu lạc bộ này mua lại người cũ là Paul Pogba với cái giá kỷ lục là 89 triệu bảng Anh, hay vào thời điểm đó là 100 triệu euro. Thì đây là bản hợp đồng đầu tiên mà đạt giá trị là 100 triệu euro trên thế giới. Thêm vào đó thì chúng ta cũng không thể không nhắc tới những cái bản hợp đồng mà các câu lạc bộ Trung Quốc đã ký trong năm vừa qua, khi mà gần đây nhất thì câu lạc bộ Shanghai SIPG đã ký hợp đồng với cầu thủ 25 tuổi Oscar của Chelsea, và cầu thủ này sẽ được hưởng lương 400.000 bảng Anh một tuần sau thuế. Thì những cái kỷ lục này đã được phá vỡ ngay sau vài ngày sau đó, khi mà Carlos Tevez của Boca Juniors đã chuyển nhượng tự do tới câu lạc bộ Thân Hoa Thượng Hải. Và vì là chuyển nhượng tự do thì anh này sẽ được hưởng một mức lương là 650.000 bảng một tuần. Và chúng ta nói không ngoa, khi mà mỗi một ngày anh thi đấu thì anh có thể mua được một chiếc siêu xe.
Thật sự là khủng khiếp, đây là những cái con số phải nói tiền bạc như lá vàng rơi vậy, đến từ đất nước Trung Quốc, mà không hiểu là họ đầu tư những chuyện này với cái mục đích như thế nào. Tất nhiên chúng ta sẽ chờ xem giải đấu Trung Quốc nó sẽ đi đến đâu. Vâng, và cũng tới đây, tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng, tạp chí cuối cùng trong năm 2016 cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một năm qua, và xin chúc quý vị có một mùa Giáng sinh cũng như một năm mới thật là an khang thịnh vượng, và tiếp tục theo dõi các chương trình của SBS Radio. Và một lần nữa xin rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả SBS Radio, và xin gặp lại các quý vị khán thính giả trong chương trình đầu tiên của năm 2017 vào tuần sau.